Nếu như ai có thắc mắc thì chúng ta có thể trao đổi với nhau. Cái thắc mắc có thể là liên hệ đến đề tài hôm nay, hoặc là đề tài của mấy ngày hôm trước, hoặc là những đề tài liên hệ đến con đường tu học nói chung. Quý vị có thể mạnh dạn trình bày và chúng tôi theo đó có thể chia sẻ với quý vị. Dạ mời chú. Hình như là chú có dạ mời.
Cái này không lâu lắm, từ chỗ tôi nghe một tổ chức khác của công ty tập đoàn nói là tập không thể nào mà giúp đỡ được quyền chúng ta, tập thể là người để giúp đỡ chúng ta trong giác ngộ giải thoát. Do đó tôi chùa này tôi cầu xin gì cả thì tôi thấy rằng những cái thái độ mà họ quan niệm là nó sự cầu xin, cái lúc mà cầu xin thì có thể được thì như vậy thì tôi xin không biết là hai cái quan niệm nó có khác nhau không?
Chúng tôi xin lặp lại một cách ngắn gọn cái câu hỏi, đó là có một vị cho rằng đó là Đức Phật có thể giúp chúng ta bằng con đường chân lý, bằng cái phương pháp tu tập mà Ngài đã đạt được, chứ không giúp chúng ta bằng cái thành quả ban tặng. Sau đó cũng có một vị khác cho rằng là chúng ta chỉ cần niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thông qua pháp môn tịnh độ là chúng ta có thể đạt được những giá trị gọi là an vui hạnh phúc, ví dụ như là vãng sanh sau khi chúng ta qua đời, hay là chúng ta có được những giá trị gọi là an lạc ở ngay cái đời sống hiện tại. Thì liệu hai học thuyết này nó có gì mâu thuẫn với nhau không? Chúng tôi cũng được một người hỏi ngày hôm nay, đó là cái pháp môn tịnh độ đó mà chúng ta hành trì đó, qua cái cách biểu đạt của những vị đạo sư về pháp môn tịnh độ, đó là mình tu tập thông qua tính hạnh nguyện liên hệ đến danh hiệu của Đức Phật Di Đà thì mình sẽ đạt được giá trị hạnh phúc. Thì liệu cái giá trị đó, cái phương pháp đó nó có gì khác biệt với cái cách thức mà người ta gọi là niệm Chúa hay là niệm Đức Mẹ Maria? Thì hai cái câu hỏi này nó gần với nhau, mà nó cũng là những câu hỏi rất là thông thường mà cái câu trả lời không phải là đơn giản. Chúng ta có thể đặt nó theo hai quan điểm khác nhau. Thứ nhất đó, là chúng ta phải nghĩ rằng là cái giá trị về tha lực đó, nó là những cái năng lực thực tại có sẵn trong cuộc đời, và bởi học thuyết gọi là duyên thể của nhà Phật, rồi là cho phép chúng ta nghĩ rằng là cái này có phải đưa vào cái kia, cái kia có đưa vào cái nọ, cái này không tác động cái không, và cái này dù không tác động cái kia còn. Tức là cái tác động hai chiều giữa mọi sự vật hiện tượng nó rất là phức tạp, nó ảnh hưởng, nó tương tác vào nhau đến độ không thể tách rời một cái có thể tồn tại. Theo cái học thuyết đó thì chúng ta tin rằng là cái tha lực là cái có thật. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta có mặt tại chùa Liên Quán, chúng ta phải nhờ một cái tha lực của ngôi chùa này, đó là nó có một cái Buddha Hall, rồi thầy chủ trì cho phép chúng ta ngồi đây, rồi quý Phật tử được thông báo để trở về, rồi mỗi người đều ngồi để lắng nghe chứ phải ngồi để gọi là xem TV, ví dụ vậy. Thì như vậy cái buổi pháp thoại nó mới được diễn ra. Như vậy là chúng ta đang nương vào rất là nhiều tha lực để cái buổi pháp thoại được diễn ra. Và tương tự tất cả những gì mà chúng ta cần trong cuộc đời mà liên hệ trực tiếp với người khác, hoặc là chúng ta liên hệ với chính phủ, liên hệ với công đoàn, liên hệ với các tổ chức v.v. hoặc là chúng ta nhận trợ cấp của chính phủ, hay là chúng ta nhận từ siêu trợ của những người thân, thì tất cả những thứ đó ở một cách nào đó nó chính là tha lực. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái chiều kích của tha lực đó, nó là một phần của sự sống. Dĩ nhiên là có người cần, có người không cần đến. Có những người là nếu thiếu tha lực đó, thiếu sự giúp đỡ, thiếu sự nương tựa, thiếu sự vay mượn, thiếu sự trợ cấp, người đó cảm thấy rằng là cuộc đời của mình không còn giá trị nữa. Nhưng mà cũng có những con người họ không cần đến sự giúp đỡ, và nếu chúng ta ban và chia sẻ thì họ còn buồn nữa. Họ muốn rằng họ tự làm từ hai bàn tay của họ, từ cái khối óc thông minh của họ, từ những nỗ lực và thành công của họ, thông qua những gì mà họ học được từ trường lớp, từ kinh nghiệm, từ bản thân. Như vậy là cái giá trị của tha lực là đó, và cái ảnh hưởng của tha lực đó đến với từng con người nó khác nhau. Nếu người đó muốn thì người đó có thể cảm nhận, nhưng nếu người đó không muốn thì người đó có thể là không bao giờ nhận được. Một cái điều thứ hai nữa, đó là cái tác động của nhân quả trong cái tha lực là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Ví dụ như là nếu như là người thân của mình hay là một người bạn lỡ vi phạm pháp luật để đưa vào ở trong tù ngồi, và chúng ta thương người bạn đó lắm, thương người thân đó lắm. Thì là chúng ta vào thăm. Khi vào thăm như vậy là chúng ta muốn chia sẻ cái nỗi khổ đau, nếu người này bị tra tấn đánh đập, liệu người đó đó thông qua cái tha lực và tình thương của chúng ta, người đó có thể thoát khỏi cái này hay không? Câu trả lời cũng có thể và cũng không. Cũng có thể là vì nếu như những người này biết bỏ hay có xuống áp tải, gọi là bắt hết những cái anh mà cai tù đó, thì có thể giải ngục cái này đi một cách rất là dễ dàng, và do đó cái cuộc đánh đập có thể bị chặn đứng trở lại. Nhưng mà trong rất nhiều tình huống đó, chúng ta thấy rằng là dù người này thương mà nếu người này không làm những phương pháp như vậy, thì dĩ nhiên là muốn chia sẻ nỗi khổ đau của người kia vẫn không thể nào chia sẻ được. Như vậy là trong bản chất của những người gọi là tự lực đó, nó có một cái chiều kích. Cái chiều kích đó là mình có thể gọi là chiều kích của nhân quả đạo đức. Nếu mà đó chỉ có một cái phước, gọi là mình tạo gọi là một cái phước với một cái chiều kích chứa là 300 ml, thì chúng ta có thể rót vào 500 ml được hay không? Được, nhưng mà cuối cùng cũng được 300 thôi, còn 200 kia là nó bị đổ rớt ra ngoài đó. Cho nên là cái tha lực nó có thể gọi là được rót vào trong cái tự lực của một con người nào đó theo cái chiều kích phước báo mà người đó có, bởi vì nó bị lệ thuộc vào cái hệ nhân quả. Mà theo đạo Phật đó là không ai có thể sống ngoài được cái nhân quả cả, dầu đó là Đức Phật, dầu đó là vị Bồ Tát, dầu đó là vị Thánh Tăng, dầu đó là vị A La Hán, hay là dầu là con người phàm phu, dưới sự bảo trợ của Phật, của Chúa, của trời, hay là của bất kỳ một cái nhân vật nào mà mình cho rằng có thể làm giúp cho mình chuyện đó, nhưng mà nhân quả thì không cho phép chúng ta suy nghĩ như vậy. Cho nên tha lực là cái còn, nhưng mà cái giới hạn của nó là bởi vì nó bị tác động bởi cái chiều kích nhân quả của từng con người khác nhau. Cho nên có những lúc chúng ta rót tình thương, chúng ta chia sẻ tài sản sở hữu, chúng ta làm tất cả những cách để cho người thân của mình được vui, nhưng mà người kia vẫn khổ, vẫn đau, là bởi vì người đó có thể là từ khước, người đó có thể là bị những điều kiện mà không tiếp nhận được cái này. Thì tha lực của chư Phật cũng như vậy, nó lệ thuộc rất nhiều vào cái quy luật nhân quả mà người đó đang sống. Cho nên đó là cái cách thức mà Kinh A Di Đà mô tả hay là pháp môn tịnh độ khi chúng ta đó, là nương vào tha lực của Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh đó, là một cách thức biểu đạt mà chúng ta phải hiểu ngoài cái ý nghĩa đen của nó, nó còn tới ý nghĩa gọi là chiều sâu bên trong nữa. Có những cái là chúng ta đạt được nhờ cái niềm tin vào Đức Phật, chúng ta bỗng dưng trở nên chuyên nhất, gọi là không lay động, tu tập rất là nhiều, và nhờ cái sự tu tập đó chúng ta đạt được những giá trị công đức. Như vậy là cái giá trị công đức của chúng ta đạt được là nằm ở sự tu tập thông qua cái niềm tin tín ngưỡng, chứ không phải là thông qua cái sự gia hộ của Đức Phật. Đó là một sự thật. Cho nên trên bản chất á, mặc dù chúng ta đến với đạo Phật bằng tha lực của Đức Phật A Di Đà hay là Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà cái nỗ lực từ thân được nhất tâm bất loạn chính là cái tự lực mà mình mang lại kết quả. Đôi lúc chúng ta có thể lý giải đó là Đức Phật gia hộ, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm gọi là từ bi, chúng ta có thể lý giải như vậy, nhưng mà thực chất nó vẫn là tự lực thôi. Đó là một điều. Vấn đề thứ hai á, là liệu cái tha lực của Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm qua pháp môn tịnh độ có giống cái cách thức mà người ta lại cầu nguyện Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giêsu? Câu trả lời là cũng giống và cũng không. Nó giống như bà phải không phải? Giống ở chỗ là cái pháp môn tịnh độ đó, từ bề mặt của nó hoàn toàn là tha lực như cái cách mà chúng tôi vừa phân tích. Nhưng mà về chiều sâu á, chúng ta thấy được rằng là bản chất của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nó khác bên Đức Mẹ Quan Maria, và bởi vì Đức Mẹ Maria được xem là Đức Mẹ Hồng Trinh và là mẹ của Đức Chúa, cho nên cái tha lực, cái thân lực của bà đã có. Và giờ cái quan niệm rằng bà có thần lực, cho nên người ta cầu, và cầu xong rồi người ta thấy những trường hợp ngẫu nhiên mà nó trùng hợp, ta nghĩ rằng là bà có thần lực thật sự. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại từ chiều kích của lịch sử, chúng ta biết được rằng là trong Kinh Thánh Tăng Ước mô tả Đức Mẹ Maria không phải là thần kinh, bởi vì ngoài việc sanh Đức Chúa ra, bà còn có thêm hai ba đứa con trai nữa, tức là anh em của Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà Tin Lành và Chính Thống Giáo không chấp nhận Đức Mẹ Maria, và một trong những sự không chấp nhận này đã dẫn đến cái chuyện ly khai giữa gọi là Cơ Đốc giáo thành một cái giáo phái mới, đó là Tin Lành, vào thế kỷ thứ 15 hay 14 gì đó. Chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến giữa hai cái này đã đem lại cái kết quả rất là khổ đau, là gần 40.000 người Tin Lành đã bị giết ở Pháp và ở nhiều nơi trên thế giới. Thì từ cái quan niệm Đức Mẹ Maria là thánh hay không là thánh, nếu chúng ta nhìn Đức Mẹ Maria là thánh thì khi cầu nguyện mà chúng ta có nỗ lực làm việc, và nhờ cái làm việc đó chúng ta có thành công, chúng ta sẽ lý giải rằng là do vì Đức Mẹ gọi là ban ơn gia phước. Nhưng nếu như những người đó là những người Tin Lành và chính thống, thì chắc chắn rằng cái câu trả lời này nó sẽ phủ định và đi ngược lại những điều mà những người Cơ Đốc giáo đã lý giải. Và tương tự đối với Bồ Tát Quan Thế Âm nó cũng vậy. chúng ta đến với niềm tin thì chúng ta có thể nghĩ rằng Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng tôi đặt ra một cái câu hỏi đơn giản thôi, chúng ta thảo luận thôi, đơn giản về phương diện lý luận. Ở trong chùa chúng tôi có một người sư huynh là đi vượt biên, và vị sư huynh này đã bị giết chết. Cái chết của ông sư huynh này rất là thảm khốc, đó là cái chuyến tàu mà ông ta đi nó rơi vào cái vùng biển mà có gọi là hải tặc là người Thái Lan, có lẽ là dân gọi là Muslim của Thái Lan. Thì lúc đó đó họ đã lên trên thuyền hãm hiếp tất cả những người phụ nữ, và trước khi hãm hiếp thì phải đánh những người nam ngã luôn, thì những người đó khổ đau vô cùng. Thì ông thầy này ông cảm thấy khổ đau dữ lắm, ông chịu không nổi, cho nên ông ta phải đắp y vào, mang sư chủ ra lại đó nào rồi xuống lên rồi nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, và tất cả những người cùng ở trong thuyền đồng niệm cái danh hiệu đó, niệm quá trời Phật pháp. Và lúc đó vì sẽ ra là anh tên gọi là hải tập trưởng đó, đã cầm cái súng AK bắn vào nát cái sọt ta ra, đập bấy luôn rồi bắn đến quả tim, bắn hết cả thân hình người ta không còn gì cả, và bắn luôn những người cùng lại cùng niệm đó, bởi vì họ đã hiểu là mình là cái gì đâu, không biết mình là cái gì cả. Thì vấn đề đặt ra ở chỗ là như thế này, có nhiều người nói là nếu như mình lại mình còn mà không thành tâm thì mình sẽ không được gia hộ, còn mình thành tâm thì mình được gia hộ. Nếu cái cách lý luận đó là một sự thật thì chúng ta có thể đặt ngược lại cái cách lý luận như thế này. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm có thật sự là từ bi hay không? Nếu ngài từ bi thì đầu ngài đâu có cần người khác phải van xin lại lượt cầu hẳn mình, mà ngài phải thấy rằng cái nhu cầu của những người đó như thế nào, ngài cần phải đến để cứu giúp. Còn nếu cần phải có cái gọi là cảm ứng đạo giao thì ngài mới ra tay tiếp dẫn nó, thì ngài không còn là từ bi nữa. Hay nói cách khác, ngài rất là vị kỷ, giống như là những cái vị mà gọi ô dù thù chập phải lại được phân sinh thì mình mới giúp. Còn lần này những vị này đã lại được phân sinh ngài, mà những người này vẫn phải chết, mà chết một cách rất là thảm khốc. Chưa thôi đâu, sau khi vị đó chết rồi, nhiều vị khác chết rồi, thì người ta hải tặc lại một lần nữa lên gọi là hiếp dâm những người phụ nữ còn lại. Sau đó đó họ đẩy hết tất cả những người phụ nữ này trên một chiếc thuyền, rồi là gắn vào chiếc thuyền chính của họ, họ chạy thành chi giác, ta đánh qua đánh lại sóng, người lọt xuống sự biển, người thì bị chìm, người là bị chết, và bắn thêm những cái phát AK còn là cuối cùng rồi họ bỏ đi. Thì trên thuyền còn một người còn sống, bởi vì bà ta gọi là bám vào cái thành thuyền như thế này, họ tưởng là chết rồi nhưng bà ta bò lên được. Thì khi chúng tôi đi thăm bà ta trong bệnh viện, bà ta gọi là gãy hết tất cả những xương sườn bên phải, mà không biết mai phút sao bà ta sống, mà bà ta là những người hoàn toàn không có tin đạo Phật là gì hết. Lúc đó đó là cái chiếc thuyền đó nó được đưa vào ở trong bờ biển của Campuchia, người ta rớt bà lên trong bệnh viện Nam Bên rồi chữa trị một vài ngày, sau khi phục hồi sức khỏe xong đưa bà ta về Sài Gòn. Từ đó là báo chí Việt Nam đưa tin nhiều lắm, đưa để hăm dọa mà cho người ta đừng bao giờ đi vượt biên được, bởi vì đó là cái hậu quả của vượt biên không yêu nước. Đó. Thì chúng tôi khi đọc được mẫu chuyện đó là bởi vì là ông sư huynh mình phải đi gọi là tới đó để mà kiểm chứng lại. Thì lúc đó bà ta đưa cái chiếc đi ra, máu đầy hết trơn, và trong đó là nó có mười mấy phát súng nằm ở cái chiếc đi đó. Đó là một sự nghĩ xấu hả? Cho nên chúng tôi suy nghĩ như thế này, đó là nhân quả đó là một cái quy luật mà không phải tất cả những tình thương có thể gọi là chặn đứng cái nhân quả đó lại được. Những gì nó sẽ phải xảy ra thì nó phải xảy ra. Chúng ta có thể lý giải trường hợp này như thế này, đó là có thể trong quá khứ vị thầy này đã từng gieo những cái hạt giống của yểu thọ, tức là sát sanh, giết người, hoặc là làm những cái việc gì đó ảnh hưởng đến môi trường sinh thái một cách là vô tình hay cố ý, mình cũng chưa biết. Và tất cả những hạt giống đó nó vẫn còn giữ lại ở một cái năng lực mà ở đời sống hiện tại này, mặc dù là ăn chay trường, không làm những việc mà xấu đó, nhưng mà những hạt giống của từ bi gọi là tuổi thọ thì ông ta không có gieo trồng. Có nghĩa là ông ta không hề đi thăm bệnh viện, ông ta không hề giúp những bệnh nhân, ông ta không hề giúp những người đang hấp hối cần để cái tình thương, ông ta không hề làm việc đó mặc dù ông làm gì xấu hết. Như vậy là cái hạt giống của tuổi thọ nó không được gia tăng. Và nếu hai cái này nó đối lập với nhau thì dĩ nhiên cái hạt giống tuổi thọ nó phát triển mạnh. Và do đó trong trường hợp đó dầu thành kính niệm Bồ Tát cỡ nào đi nữa thì cái tuổi thọ ông ta đến lúc phải chấm dứt là phải chấm dứt thôi. Nên ông ta phải chết, và những người kia cũng vậy. Và trong khi đó bà này là một người hoàn toàn không biết về Bồ Tát Quan Thế Âm, và cũng không hề niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, mà sau đó thì bà ta trở thành Phật tử, bởi vì bà ta nghĩ rằng có một cái màu nhiệm, nên bà ta lý giải nói trên sự màu nhiệm, mà thực ra nó là một cái quy luật của nhân quả. Có thể trong một đời kiếp nào đó bà ta gieo rất nhiều hạt giống của tuổi thọ, của sức khỏe, cho nên trong một cái cuộc gọi là cộng nghiệp khổ đau, tất cả mọi người chết, bà ta lại còn sống. đó là giá trị của nhân quả giúp chính mình, chứ không có Bồ Tát nào giúp cả. Như vậy là liệu cái sự mà niệm cầu của chúng ta đối với Bồ Tát Quan Thế Âm và niệm Đức Mẹ Maria có giống không? Chúng tôi xin trả lời là khác hoàn toàn. Ngay cả trong trường hợp chúng ta đến với Bồ Tát Quan Thế Âm bằng niềm tin thì chúng ta vẫn thấy cái sự khác nhau, bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm là một con người, là biểu tượng của tình thương, và thông qua cái tình thương đó chúng ta chuyển hóa cuộc sống theo cái chất liệu gọi là đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau. Còn chúng ta không tìm thấy được chất liệu này ở Đức Mẹ Maria, đơn giản nhất. Cái thứ hai về sự khác biệt đó là ở trong phẩm phổ của Quan Thế Âm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm ngoài cái việc mà là cứu khổ cứu nạn cầu gì được đó, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu quan vị được quan vị, cầu chức tước được chức tước, cái này nó thuộc về gọi là giống như thủ cầu tác ứng, giống như cái thức mà chúng tôi mô tả trên nền tảng của nhân quả, thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm còn dạy chúng ta đến bốn điều ở trong kinh Phổ Môn. Cái thứ nhất đó là giá trị của sự dấn thân, mà dấn thân trong trường hợp này là 33 ứng thân khác nhau. Có lúc thì Bồ Tát làm vai trò là một người Ba La Môn để độ người ta trở về Phật giáo, có lúc là một vị vua, là một vị quan, là một vị tướng, là một vị bình dân trong xã hội, và có lúc làm nữ tỳ, có lúc làm vợ, có lúc làm bất cứ một vai trò nào, miễn thông qua vai trò đó con người có thể đến với đạo Phật, hưởng được cái giác lượng vui, thì Bồ Tát sẵn sàng dấn thân. Và chuyện dấn thân này chúng ta không thể nào tìm thấy ở Đức Mẹ Maria. Cái kế tiếp nữa là chúng ta thấy rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm còn dạy chúng ta đó là năm cái loại âm khác nhau, đó là diệu âm, tức là âm thanh màu nhiệm, Quan Thế Âm, rồi phạm âm, hải triều âm, thắng bị thế gian âm, tức là năm cái phương pháp quán niệm về âm thanh để chúng ta hóa giải tất cả những loại âm thanh của thị phi, của phiền não, của nghiệp lực, của xấu xa, của sân, của hận, tức là hóa giải tất cả cái này bằng những cái phương pháp quán niệm đó mà chúng ta không có thời gian để phân tích ở đây. Cái kế tiếp nữa đó là cái ngũ quán, mà trong đó hai cái chuyện quan trọng nhất là bi quán, cập từ quán, ngoài ra còn ba phương pháp còn lại nữa. Như vậy là tất cả những cái phương pháp quán này về lòng từ, về tình thương, về trí tuệ, về những giá trị của đời sống đạo đức, và những loại quán về âm thanh đó chính là những hạt giống rất là mới về lương tâm và đạo đức, làm tiêu hao diệt trừ tất cả những hạt giống xấu trong quá khứ chúng ta. Và nhờ những phương pháp tu tập đó và dấn thân làm tất cả công đức xuất hiện một cách không ngừng nghỉ qua 32 ứng thân, nếu chúng ta có thể làm được thì bỗng dưng tất cả những nỗi khổ đau chúng ta nó sẽ bị hơi rụng, và lúc bấy giờ chúng ta cầu cái gì cũng được, bởi vì cái cầu trong lúc này nó chỉ là một chất xúc tác thôi, để làm cho những hạt giống tốt của chúng ta đang làm trong hiện tại này nó được trổ theo cái thời điểm mà chúng ta muốn, thay vì nó phải trổ cách sau đó là 2 năm hay là 3 năm 4 năm, bây giờ nó có thể trổ sớm hơn. Giống như trường hợp gọi là chúng ta có thể làm cho cây mai nở sớm hơn bằng cách là chúng ta gọi là tưới cái nước ấm vào trong đó 30 đoạn 40 đoạn thì mai nó sẽ ra hoa sớm hơn. Nhưng mà cái điều kiện để cho mai ra hoa đó là gì? Là trong cây mai đó nó phải có chất liệu của hoa thì mới ra hoa được. Thì tương tự trong cái quy luật của nhân quả đó, tất cả những gì mà chúng ta cầu, nếu như chúng ta chưa gieo trồng những hạt giống, chắc chắn rằng không bao giờ có kết quả. Mà có hạt giống rồi thì cái sự cầu nguyện trong trường hợp này là một cái chìa khóa để mở, để xúc tác, để kích thích làm cho hạt giống này nó trổ qua cái thi ngay cái thời điểm mà mình muốn. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi khẳng định rằng là mặc dù chúng ta đến với Bồ Tát Quan Thế Âm bằng con người tín ngưỡng, giá trị về pháp môn và những cái lợi ích cũng như là cái sự đóng góp của Bồ Tát cho cuộc đời và nhất là cho bản thân mình vẫn vượt lên trên rất là nhiều so với cái cách thức mà chúng ta tìm thấy được ở những con người của Cơ Đốc giáo tìm đến gọi là Đức Mẹ Maria. Chúng tôi suy nghĩ như vậy nha.
Cảm ơn.
Thưa thầy, nếu mà thầy nói về Bồ Tát Quan Thế Âm về cái sự mà cầu là không bao giờ thành tựu á, thì tôi nghĩ cái đó cũng là tùy duyên phước của mỗi người. Giống như con thì con lại có một cái khác, con lại có cái duyên với ngài Quan Thế Âm, vì những lần con cầu tên ngài đều thành tựu á, thì cái đó là cái có, cho nên con biết là cái đó là tùy căn cơ cái người học nào, tùy căn cơ cái người thực hành. Nếu người đó có thực hành các hạnh viên của Phật thì Phật mới tưởng nhớ, giống như là học trò học trò học viên tưởng. những cái việc làm của ông thầy cần phải thương nhớ để học trò đó. Nhưng cái học trò không làm lơ là không muốn làm gì việc gì đúng thầy hết, thì là sao thầy có thương nhớ được? Thì con nói có phải đúng thầy đây không ạ?
À, rất là đúng, bởi vì cái mốt chúng tôi vấn đề mà của cô thành tựu trong cầu nguyện Đức Mẹ Quan Thế Âm là ở chỗ cô gieo trồng rất nhiều việc tốt, và việc tốt đó là những điều kiện để mình có được kết quả. Và cái phương pháp gọi là cầu nguyện trong trường hợp này nó tăng niềm tin, nó tăng cái năng lực để mà dấn thân làm và các việc tốt này. Cho nên nó dù thay nữa cái giá trị tác dụng tâm lý và đạo đức của nó vẫn còn. Thì quý vị vẫn cứ cái này tiếp tục gọi là cầu nguyện Đức Mẹ, nhưng mà bên cạnh việc cầu nguyện đó mình phải gieo trồng rất nhiều hạt giống thì mới có kết quả. Còn nếu chỉ có cầu nguyện đơn mà thôi thì chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ không đạt kết quả gì hết. Ví dụ trong trường hợp gọi là của ông sư huynh chúng tôi và những người bị chết ở trên cái thuyền đó, đó là những chuyện có thật. Và chúng ta vẫn thấy được ở trong cuộc đời này có nhiều người cầu lắm mà cũng đâu có thành tựu gì đâu, là bởi vì hạt giống của họ không có. Nhưng mà vẫn cầu thế, bởi vì cái cầu đó nó sẽ là một cái chất liệu được cấy vào trong mảnh đất chúng ta, tâm của chúng ta. Và khi chúng ta cấy vào tâm chúng ta một cái niềm mơ ước đó, thì bỗng dưng niềm mơ ước này nó sẽ có được cái cơ hội để kích thích, để vươn lên, để dấn thân, để làm. Và những cái làm đó chúng ta có được kết quả. Do đó giá trị của nó không chỉ đơn thuần dừng lại ở vị sự xuất phát, mà còn tác động đến kết quả của việc mà chúng ta hành trình. Cho nên chúng tôi nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi bác về cái vấn đề cầu nguyện có kết quả. Nó vẫn có, và có ở mức độ giới hạn nào đó. Và nếu như nó không được nuôi dưỡng song hành bởi những hành động, thì chúng tôi tin chắc rằng cái kết quả của nó rất là giới hạn. Nó là như vậy.
Nói thầy được rồi hả? Chỉ chưa mấy lắm thôi. Thầy tạo một lần chút. Thưa quý vị, trong dịp này vừa qua, thầy đã gặp bài Bắc Cali này, nơi Phật dạy. Và chắc là trong các vị đây cũng đã có dịp được nghe thầy dạy, và nhất là đặc biệt vừa được qua đã có làm những việc của thầy. Đây là một điều rất là may và rất là có phước để cho các Phật tử có dịp sẽ học hỏi thêm từ vị thầy, để cho mình có thêm cái hành trang khi mình tu học đạo. Tôi còn nói chuyện với thầy Nhật Từ rất là nhiều, mà một trong những cái nhân chuyện của chúng tôi là nghĩ đến khi băng bỏ của Việt Nam. Một cái băng bỏ rất là nhỏ thôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ sẽ phải làm. Thì một trong những cái đó thì thầy Nhật Từ đã làm rồi, nhưng mà chúng tôi được người thầy hiểu được thì thầy sẽ làm thêm. Đó là chúng tôi nghĩ rằng là nhiệm vụ giới theo cái quan niệm của bên này, khi mà học khoa về giáo lý của Phật dẫn từ là đi sang cái xương mùa xuân, bắt đầu thẩm lần từ từ rồi thẩm vào bên lòng rồi thẩm vào những cửa khảo rồi mình biết rồi. Hay còn nhiều khi thầy đến đây phải không, thầy nói xong thầy đi phải không, rồi thầy đến đây rồi chúng ta gặp một lần nghe pháp qua là chứ. Thì tôi gọi đề nghị thầy về kiểm thăm, có gì thầy sẽ làm nhiệm vụ của bác sĩ đi. Mà một bác sĩ đi đó ngồi già không á thì nằm căng. Cho nên những cái lời dạy của Đức Phật, những cái pháp âm của Đức Phật làm bằng làm ra thành một cái ca nhạc, làm thành những cái bộ sĩ bằng cái băng ca nhạc của Phật giáo. Và để như vậy thì thật sự khi mình có thể đọc và biết là chỉ ngồi tụng kinh không, không phải ngồi nghe pháp không, mà nó thông qua cái âm thanh của các ca nhạc đó nó sẽ đưa vào cái lòng người. Và nhiều khi có nhiều người tùy theo cái khả năng người thích ngồi tụng kinh, nhưng mà có nhiều người họ thích nghe một cái băng nhạc không, thì chúng tôi có đề nghị thầy về làm một cái băng nhạc như vậy. Và mình có thể mời những cái bên Việt Nam gọi là siêu sao thật đúng không? Siêu sao là những cái ca sĩ nổi tiếng có thể là hát bài. Và cái đặc biệt đó không phải là cái chuyện hát bài không, tôi có gì đó tôi để thầy sẽ làm một cái buổi gọi là thi mà tôi rất được Việt Nam, có nghĩa là những cái nhạc sĩ nào nổi tiếng, những cái ca sĩ nào nổi tiếng, nhạc sĩ nào nổi tiếng có thể sáng tạo những cái bản nhạc về Phật giáo, để tôi bắt đầu trở thành một tự nhiên mình đã có hàng ngàn cái bản nhạc. Và như vậy hay là những người có khả năng để mà làm cái việc đó, và chúng ta bây giờ có khả năng để mà phát huy cái bằng nhạc tập. Thì theo tôi là thầy nói đó, một con nhạc mà làm mà gọi là hàm siêu sao đó, giống như là cô Di mà dẫn con bị lính bằng nhạc đó, thì để làm sao để mà đưa cái nhạc đó vào trong ngoài tâm tập. Cái thầy nói là để mà thâu một cái cuộn CD như vậy mà cái băng rốt đó để mà để ra có tiếng thì để mà siêu sao mà họ tại họ làm tất cả đã thì khoảng 1.500 đô la thôi cả xong đất. Và cho nên là tự nhiên có nhiều người được nghe như vậy, pháp Phật có, ca nhạc có, mà ca nhạc đó không phải là cái mà để mà làm con người phải đặt say đắm vào ở trong cái một khổ đau, mà cái ca nhạc này hướng dẫn con người tới để thực tập. Đó là một cái điều. Cho nên chúng tôi mong rằng là quý vị điểm sau này thì tôi đó còn làm những cái công việc đó thì quý vị hãy nên hỗ trợ để làm những cái công việc đó như này đó. Và như quý vị biết là thầy Tư thì còn một vài ngày nữa là thầy sẽ rời khỏi cái San Jose này để đi hoàn tập một vài nơi khác. Cho nên quý vị có tùy nhiên để mà công trường cho thầy có cái công việc để đi. Cái điều chúng tôi muốn ngoài thêm một điều nữa là hiện tại ở tại San Jose này hoặc là tại hải ngoại này rất có rất là nhiều cái hội từ thiện để phát sinh ra. Và có những cái hội từ thiện như vậy thì nhiều khi mình cũng biết là tính cái hội nào cơ phải hội nào là không phải cái đó. Nhưng mà có một cái loại đến một cái chương trình một mắt thôi thì ở tại mình đấy rất là nhiều chương trình một mắt. Nhưng đặc biệt là thầy Từ là cái người mà trước kia ở tại Việt Nam là làm cái công việc mổ mắt từ thiện cho các cái bệnh nhân mà mổ mắt. Thì cho nên nếu mà có một người nào đó đến thì quý vị thưa quý vị rằng tôi làm cái chương trình này để hỗ trợ cho thầy Trần Nhà Từ ở bên Việt Nam để làm các cái công việc mà mổ mắt, thì xin quý vị biết rằng